Thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn hàng tứ chúng vây quanh cúng dường, cung kính ngợi khen tôn trọng vì các vị Bồ Tát mà nói kinh Đại Thừa tên là Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Nói kinh này xong thì Đức Phật ngồi xếp bằng nhập vào chánh định. Vô lượng nghĩa xứ, thân và tâm của Phật đều không có lay động. Thì khi đó trời mới mưa qua Mạn Đà La, qua Maha Mạn Đà La, qua Mạn Thù Sa, qua Maha Mạn Thù Sa để rải trên Đức Phật cùng hàng đại chúng khắp cõi Phật sáu điệu vang động. Thì lúc bây giờ đó, trong chúng hội các hàng tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, trời rồng, giả so, càn tát bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, Khẩn-la-la, Ma-hầu-la-già, nhân phi nhân và các vị tiểu vương cùng chuyển lưng thánh vương, các đại chúng ấy đều được thấy việc chưa từng có, vui mừng chắp tay một lòng nhìn Phật. Thì đây là bắt đầu vào cái phần tựa riêng của kinh Pháp Hoa, tất nhiên là cái duyên khởi, cái duyên do để phát khởi kinh này. Như vậy thì trước khi mà nói kinh Pháp Hoa đó, thì ở đây lúc này thì Đức Phật mới nói kinh Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Kinh Vô Lượng Nghĩa tức là cái nghĩa vô lượng, không có lường nổi, là cái pháp để mà giáo hóa chỉ dạy cho hàng Bồ Tát, là cái chỗ mà Phật thường hộ niệm, thường giữ gìn. Thì như vậy nó có ý nghĩa gì? Tại sao không có nói kinh Pháp Hoa, là không có nói thẳng đi, rồi trước khi nói đó lại nói kinh Vô Lượng Nghĩa trước? Thì có ý nghĩa gì? Mà kinh gì là kinh Vô Lượng Nghĩa? Trong tạng kinh á thì cũng có bài kinh gọi là bài kinh Vô Lượng Nghĩa, ngắn gọn, do ngài Đà Ma và Đà Gia Xá của cái thời Nam Triều dịch khoảng năm 481. Thì trong bài kinh này nói về phiền não của chúng sanh vô lượng, cho nên là Phật nói pháp cũng là vô lượng. Vì nói pháp vô lượng cho nên nghĩa cũng vô lượng luôn. Như vậy thì Vô Lượng Nghĩa, mà cái Vô Lượng Nghĩa đó vốn sanh từ một pháp, pháp đó tức là vô tướng vậy thôi. Đó là cái bài kinh gọi là Vô Lượng Nghĩa ngắn gọn. Nhưng ở đây thì nói đủ là cái kinh này gọi là Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Mà ở đây thì lại không kể bài kinh đó ra, chỉ nêu cái tựa thôi. Thì như vậy đây cũng là một cái ý ngầm chỉ nghĩa mà gọi là nghĩa vô lượng đó, thì làm sao nói hết vô lượng nghĩa, không có lường nổi, thì làm sao nói hết, làm sao nghĩ cho cùng, nghĩ cho đến. Thì như vậy ngay cái tên đó là muốn nhắn nhủ mình cái gì? Muốn nghe kinh Pháp Hoa là phải khéo nghe, nghe ngoài cái lời nói, nghe ngoài cái tình thức suy tư. Cho nên trước khi nói Pháp Hoa là nói kinh Vô Lượng Nghĩa. Bởi vì nếu mà nói được, dùng ngôn ngữ nói được hết, dùng cái tình thức mà suy nghĩ đến được á, thì nó thuộc về hữu hạn có hạn lượng rồi, chứ đâu gọi là vô lượng nữa. Còn ở đây nói là Vô Lượng Nghĩa thì muốn nhắc cho mình cái chỗ này là cái chỗ mà nó vượt ngoài cái ngôn ngữ, vượt ngoài cái tình thức phân biệt lâu nay đó, cũng như vượt ngoài những cái phương tiện mà lập bài ra. Thì như vậy đó là mình phải đạt được cái ý nghĩa và ý nghĩa ngoài lời. Mà đã là vô lượng nghĩa thì có chỗ nào thiếu không? Vô lượng nghĩa thì cái nghĩa đó là vô lượng, thì nó hiện bài khắp cả chỗ hết, chỗ nào cũng có hết, không có tính kể hết. Thì gió thổi lá rung, sum la vạn tượng đầy đủ. Vậy thì cái gì cũng đang diễn bài cái nghĩa vô lượng đó hết, đâu có thiếu. Vậy thì cần gì phải đợi mở miệng nói, phải không? Nếu mà khéo thì đâu cũng là cái chỗ diễn bài cái pháp vô lượng nghĩa này hết rồi. Thì suy nghĩ hiểu được thì nó hết thành ra vô lượng rồi, thành ra hữu lượng rồi. Do đó mà xưa có vị tăng hỏi ngài thiền sư Di Chánh, hỏi vậy cho thầy mang danh là thiền sư, nhưng mà sao thầy lại không nói thiền? Thì ngài mới bảo ngày đêm nhờ vạn tượng diễn bài mà thôi. Ngày đêm đó nhờ giảng vạn tượng đấy, xung la vạn tượng nó diễn bài hết rồi, khỏi cần phải nói nữa. Ngài nói thêm, ngôn ngữ thì có gián đoạn, mà cái pháp này thì vô tận, cho nên gọi là tạo hóa vô tận tạng, cái kho vô tận của tạo hóa. Thì cái đó, thì như vậy, ngày đêm xung la vạn tượng nói hết rồi, mà khỏi cần phải nói nữa. Ngôn ngữ thì có gián đoạn, phải không? Còn cái đó thì nói hoài, ngày đêm nói hoài, không có dứt, mình muốn nghe lúc nào cũng được nghe được hết à. Còn dùng cái ngôn ngữ nói thì nói có lúc phải dừng thôi, phải không? Ai mà nói cho giỏi nói cả ngày tôi cũng phải dừng thôi, ngủ chứ ngồi nói hoài sao. Thì như vậy ngôn ngữ có gián đoạn, cho nên mình không thể mà nghe suốt hoài hết. Còn cái gọi là cái chỗ mà gọi là chỗ không lời đó, không từ cái chỗ không lời đó mà nói đó, vạn tượng xung la đó, nó hiển bày tất cả đó, thì cái đó nếu mà khéo nghe thì lúc nào mình cũng nghe được hết, bất cứ lúc nào. Thì cái đó mới gọi là cái kho gọi là vô tận á. Thì như vậy thấy được cái đó thì thấy được cái nghĩa vô lượng, nó trùm khắp nơi nơi hết, không có thiếu. Thì như vậy đó cũng là ngầm chỉ cái diệu, cái diệu của tâm pháp chân thật đó. Tại nó diệu pháp là như vậy đó, thấy được đó là thấy được diệu pháp đó. Và chính cái pháp này là cái pháp để dạy cho hàng Bồ Tát, là cái chỗ mà Phật thường hộ niệm, thường giữ gìn, cũng giống như là cái hạt châu mà ở trên búi tóc của ông vua vậy đó. Mà sau cái phần sau kinh Pháp Hoa có nói đó, ông vua có hạt châu quý ở trên búi tóc, thì hạt châu đó không phải là đụng ai cho đó, không có vọng cho người, mà phải là cái người đúng, đúng cơ đó. Do đó mà ở đây là muốn nhấn mạnh lại, mình cũng phải chuẩn bị tâm lắng lòng để mà đón nhận cái pháp mà Phật mình muốn nói. Do đó mà trước khi nói Pháp Hoa thì ngài nói kinh Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm trước. Nói kinh này xong rồi thì ngài lại nhập định Vô Lượng Nghĩa Xứ, thân và tâm của Phật đều không có lay động. Thì như vậy trước khi mình nói kinh Pháp Hoa thì ngài lại nói kinh Vô Lượng Nghĩa, rồi lại nhập định nữa, nhập định thân và tâm không có lay động. Thì quý Phật tử nghĩ sao, cái chỗ vô lượng đó dễ dòm thấy chưa? Làm sao thấy được cái chỗ vô lượng đó? Rồi ở đây thân và tâm Phật đều không có lay động, đó là muốn nhắc mình cái gì? Trước khi muốn nghe cái này đó cũng phải lắng lòng, lắng lòng để cho những cái tạp niệm, những cái lăng xăng nó tạm dừng đi, thì mới dễ thâm nhập được Pháp Hoa này. Cho nên ở đây mới là mở màn thôi, mà để thấy rõ cái chỗ tâm và cảnh nó đều nhiệm màu, đều không thể nghĩ bàn. Nhưng mà ở đây có một cái điểm đặc biệt, trong cái chỗ không nói đó, nhưng mà lại cảm trời mưa qua đất sáu điệu vang động. Ngài nhập định thân tâm đều không lay động, tức là sao? Tức là lúc này coi như giống như là quên thân tâm, lặng lẽ. Nhưng mà trong cái chỗ lặng lẽ đó không phải là hoàn toàn giống như là không ngơ, như là cây đá gì chết hết. Nhưng mà trong cái chỗ lặng lẽ đó lại cảm trời mưa qua đất, nghĩa là chấn động. Đó là cái đặc biệt. Mưa qua, mưa bốn thứ qua,
hoa mạn đà la. Mạn đà la tất nhiên là bạch hoa đó, là hoa sen trắng đó. Maha mạn đà la là hoa đại bạch hoa, là hoa to, hoa lớn, trắng. Mạn thù sa là xích hoa, là hoa đỏ. Maha mạn thù sa là đại xích hoa, là bốn cái thứ hoa đó. Rồi đất là chấn động sáu điệu. Như vậy thì quý vị tâm có nghe chấn động chút nào chưa?
Phật nhập định yên lặng như vậy đó, mà trời mưa qua đất chấn động. Đất chấn động đó là đất gì?
Đất tâm nó phải chấn động, mà mình chưa phải chấn động chút nào hả cháu?
Nhất giác trụ nó còn phải chấn động chút đỉnh chứ. Còn chỗ này á, cho nên nghe tới đó là mình mới thấy cái gì cái sâu xa trong cái chỗ im lặng của Phật đó, chứ không phải là im lặng suông, thấy không? Đó gọi là cái im lặng mà gọi là im lặng vi diệu, im lặng mà sấm sét đó, thấy không? Cho nên là im lặng mà chấn động cả đất tâm, chứ không phải cái im lặng thường. Mà chính cái im lặng đó là nó phá vỡ cái mầm móng vô minh trong mình, thấy không? Thì như vậy đó là để mở ra cái cảnh giới không thể nghi bàn. Thì như vậy ở đây trong cái chúng hội thấy được cái điều đó là cái điều chưa từng có, cho nên ai nấy đều lòng nó vui mừng, nhưng mà cũng không hiểu lý do, cho nên nó chắp tay đó một lòng nhìn Phật để mà trông chờ có Phật sắp nói cái gì đặc biệt đó, cho nên mà trước đó mà hiện cái tướng lạ như vậy, do đó mà cả chúng hội đều coi như là chắp tay một lòng mà nhìn Phật để trông chờ Phật nói cái gì đó. Thì như vậy ở đây quý Phật tử có một lòng mà trông chờ chưa? Trông chờ coi sắp nói cái gì mà lại hiện cái tướng mà đặc biệt như vậy.